Ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái tánh thấy ấy thật là con chứ không phải là ai khác, thì khi con cùng Như Lai xem cung điện quý báu của Tứ Thiên Vương, xem mặt trời mặt trăng, cái thấy ấy cùng khắp cõi ta bà. Khi lui về tỉnh xá thì chỉ thấy cảnh vườn chùa, đến khi thanh tâm nơi phòng thất thì chỉ thấy một góc phòng. Bạch Đức Thế Tôn, cái thấy như thế, thể của nó xưa nay cùng khắp mọi cõi. Vậy mà nay ở trong phòng thì chỉ thấy một góc phòng. Thế là cái thấy rút lại từ lớn thành nhỏ, hay tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn. Này, con không biết nghĩa ấy thế nào, kính xin Đức Thế Tôn vì con từ bi chỉ rõ. Đến đây, Ngài A Nan lại sanh thêm một cái thắc mắc. Cái thắc mắc này mới là tuyệt diệu. Ngài A Nan cho rằng cái tánh thấy của Ngài thấy cùng khắp cõi ta bà, nhưng khi về tỉnh xá thì chỉ thấy cảnh vườn chùa, mà khi ở trong phòng, cái thấy lại thu hẹp lại trong một góc phòng mà thôi. Vậy thì cái thấy ấy rút lại từ lớn thành nhỏ, hay là tường nhà chia cắt mà làm cho cái thấy ấy nó đứt đoạn. Bây giờ Ngài A Nan thắc mắc bạch với Phật, bây giờ con nghe Phật nói cái tánh thấy ấy là con rồi, nhưng mà bây giờ con thắc mắc, con nhờ cái Phật nhãn của Phật á, nên cái thấy của con á, thấy được cung điện quý báu của Tứ Thiên Vương. Rồi Ngài nhìn thấy mặt trời, Ngài nhìn thấy mặt trăng. Thì cái đó rộng không quý vị? Thấy khắp cõi ta bà rồi. Bây giờ quý vị lên máy bay, quý vị thấy cái thấy làm sao? Nó mênh mông không? À, thấy mênh mông luôn. Rất là mênh mông. Ở trên máy bay mà mình nhìn xuống thôi coi, nhà cửa giống như đồ chơi còn xíu xíu à. Vì thế mà Ngài nói cái thấy mà Ngài vừa thấy đó, khắp cõi ta bà nó mênh mông như vậy đó. Nhưng khi con lui về tỉnh xá, vậy khi quý vị lui về chùa Từ Đàm thì chỉ thấy cảnh vườn chùa thôi à. Và đến khi thanh tâm ở nơi phòng thất thì chỉ thấy một góc phòng. Giờ quý vị ở trong cái chánh điện này, quý vị chỉ còn thấy nội trong chánh điện này thôi, không thấy được ra bên ngoài nữa. Vậy thì bạch Đức Thế Tôn, cái thấy đó, cái thể của nó đó, xưa nay là trùm khắp pháp giới. Vậy thì bây giờ, ngay ở trong phòng này thì con thấy nó chút xíu à. Vậy thì cái thấy này nó bị rút lại thành nhỏ, tức là nó từ lớn nó biến thành nhỏ, hay là tại tường vách này mà nó chia cắt cái thấy của con vậy? Đức Phật mới bảo với Ngài A Nan rằng, tất cả mọi thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần, không nên nói cái thấy có co có duỗi. Ví như trong đồ vật hình vuông thì thấy hư không vuông. Ta lại hỏi ông, cái hư không vuông ở trong đồ vật vuông ấy là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi thay đồ vật tròn vào, lẽ ra hư không không thể tròn. Nếu không nhất định thì tại trong đồ vật vuông, lẽ ra đã không có hư không vuông. Ông nói, không biết nghĩa ấy do đâu, nghĩa đó như thế chứ còn do đâu nữa. Vậy thì tất cả mọi thứ phân biệt như là trong, ngoài, lớn, nhỏ, vân vân, nó đều thuộc về tiền trần phân biệt, đều là vọng tưởng, chứ không phải là cái thấy có co, có duỗi, có dài, có ngắn. Ví như cái hộp hình vuông thì chúng ta thấy hư không trong cái hộp nó vuông. Vậy thì cái hư không có vuông không thưa đại chúng? Tại cái tướng của cái hộp nó vuông cho nên mình thấy nó hư không vuông thôi. Khi mà bỏ cái tướng vuông của cái hộp rồi thì hư không sao? Không có vuông, cũng không có tròn gì hết. Vậy thì cái hư không đó có nhất định là vuông hay tròn không? Không có tướng nhất định. Nếu nó nhất định vuông thì khi thay cái hộp tròn vào thì hư không không thể tròn được. Còn nếu không nhất định thì tại trong cái hộp vuông thật ra cũng không có hư không vuông. Tóm lại, lấy cái hư không để dụ cho cái thấy. Hư không không có tròn hay vuông, thì cái thấy chúng ta nào có co, có duỗi, có dài, có ngắn, có lớn, có nhỏ, có trong, có ngoài đâu. Thấy hư không có tròn vuông, đó là cái hộp, đó là do hình tướng, chứ không liên quan gì đến hư không hết. Cũng vậy, cái thấy gần hoặc thấy xa, đó là do tiền trần xa gần trong ngoài, nó khác biệt nhau, chứ không ăn nhầm gì đến cái thấy. Vì vậy, Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, nếu muốn vào được cái không vuông không tròn thì cần trừ bỏ cái tướng vuông tròn đó đi. Cái tướng vuông tròn của đồ đạc chứ cái thể của hư không thì vốn chẳng có vuông tròn. Chẳng nên nói rằng lại phải trừ cả cái tướng vuông tròn của hư không nữa. Cái hư không chẳng có vuông tròn hết, mặc dù nó ở trong cái đồ hộp vuông nhưng hư không vẫn không vuông. Bởi thấy có vuông tròn là do cái hộp, nên muốn vào được cái không vuông không tròn thì chỉ cần trừ bỏ cái tướng vuông tròn thì xong chuyện thôi à. Còn hư không vốn không có vuông tròn, nên chẳng cần phải trừ bỏ cả cái hư không nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy tiếp, lại như lời ông hỏi, khi vào phòng rút cái thấy làm cho nhỏ lại, vậy thì khi ngẩng xem mặt trời, há lại kéo cái thấy lên bằng mặt trời sao? Đức Phật nương nơi cái lời hỏi của Ngài A Nan, thì Đức Phật hỏi ngược lại, bây giờ ông vô ở trong phòng, ông nói là cái thấy nó bị kéo lại thành nhỏ. Bây giờ ông ra khỏi cái phòng này, ông thấy nó rộng mênh mông, vậy thì ông phải kéo cái thấy ra để cho nó thấy lớn sao? Nếu xây tường mà chia cắt cái thấy làm cho nó đứt đoạn, thì khi xôi một cái lỗ nhỏ, sao lại không thấy dấu nối? Cho nên ông hỏi như vậy, nghĩa ấy không có đúng vậy. Bởi vì cái thấy không có hình tướng cho nên nó vượt lên trên mọi sự hình tướng. Mọi sự hình tướng không ngăn ngại được cái tánh thấy. Vì thế những điều Ngài A Nan thắc mắc Đức Phật phủi sạch sành sanh luôn. Và sau đây là lời khai thị cốt tủy của Phật ở đoạn kinh này mà chúng ta đang học. Cái câu khai thị này tuyệt diệu. Đức Phật mới bảo với Ngài A Nan rằng, cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, mê mình mà làm vật, bỏ mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, cho nên ở trong đó mà thấy lớn, thấy nhỏ. Nếu có thể chuyển được vật, thì đồng với Như Lai, thân, tâm, tròn sáng. Đó là đạo tràng bất động, trên đầu một mảy lông mà trùm chứa mười phương quốc độ. Tuyệt diệu chứ quý vị, quá là hay. Bây giờ Đức Phật nói tất cả chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ, mình mê mình làm Phật, mình là chân tánh, nhưng mà bây giờ mình không biết mình là cái thật tướng vô tướng đó, mà mình lại lấy cái vật đất nước lửa gió làm mình. Cho nên đó chính là cái thấy điên đảo, chứ không phải cái thấy của giác tánh, của bổn tâm. Mình chính là cái giác tánh kia, nhưng mình lại bỏ quên mất đi cái giác tánh. Cho nên Đức Phật mới nói mê mình mà làm vật, bỏ mất bản tâm, chính là nghĩa đây vậy. Một khi mình bỏ mất cái bản tâm rồi, mình sẽ trở thành người mê muội, người điên đảo, cuộc đời sẽ không còn thông dong nhàn nhã tự tại. Con đường sẽ trở nên mù mịt, ảm đạm, bầu trời không còn quang đãng nữa và sẽ bị vật xoay chuyển. Bây giờ mình bị vọng thức làm chủ rồi. Cho nên ở trong đó mình mới thấy lớn, thấy nhỏ, thấy ghét, thấy thương. Rồi sanh ra bao nhiêu là phiền não, thương ghét, làm khổ lụy đời mình mà thôi. Vì thế mà Đức Phật mới nói, nếu ở ngay trong đó có thể chuyển hết tất cả những thứ bợn nhơ của kiến chấp, vọng thức phân biệt, không còn một mảy may nào nữa, thì mình sẽ không còn là kẻ mê muội nữa, mà trở thành người tỉnh thức. Ai là người tỉnh thức quý vị? Phật là người tỉnh thức. Mình không còn mê muội nữa thì mình cũng là người tỉnh thức. Người tỉnh thức chính là Phật, chính là Như Lai. Vậy thì mình là người tỉnh thức, cho nên đồng với Như Lai, thân tâm tròn sáng. Một phen thân tâm chúng ta mà quang đãng, rỗng không thì vật không còn chướng ngại. Nên nói là thân tâm tròn sáng. Ở trong cái viên đó, một tức là tất cả tức là một. Nơi đầu một mảy lông trùm chứa khắp mười phương quốc độ, như thế lại chẳng đồng với Phật nhãn hay sao? Nếu mình tỏ rõ như vậy thì Phật thấy như vậy, mình cũng thấy như vậy, thì có phải mình đồng với cái thấy của Phật không? Vậy thì như thế nào gọi là tròn sáng? Tròn có nghĩa là tròn vẹn, là tròn khắp. Sáng là sáng suốt chiếu soi. Tròn sáng có nghĩa là tròn vẹn, sáng suốt chiếu soi, tức là không thấy có vật, không thấy có người thấy, không thấy có cái chiếu soi và không cả cái không chiếu soi. Đó mới gọi là tròn sáng. Nếu mà ngược lại thì không tròn mà cũng không sáng, tối tăm mờ mịt. Cho nên Phật gọi chúng sanh là gì? Vô minh tâm tối. Như Lai là tròn vẹn chiếu soi pháp giới. Như Lai là mình là Như Lai, thì mình cũng tròn vẹn chiếu soi pháp giới, cho nên mới nói thân tâm tròn sáng, chính là nghĩa đây vậy. Như Lai, Phật tánh hoặc giác tánh chính là cái đạo tràng bất động. Cái đạo tràng bất động nó có hai phần, vắng lặng và chiếu soi. Khi nó vắng lặng thì nó rất nhỏ nhiệm, giống như trên đầu một mảy lông. Mà khi nó chiếu soi thì nó trùm cả mười phương quốc độ. Vì thế ở đây Đức Phật nói, thân tâm mà tròn sáng thì chính đó là cái đạo tràng bất động, trên đầu một mảy lông mà trùm chứa mười phương quốc độ. Một cái mảy lông đó chính là cái chân như bất động, mà khi nó chiếu soi ra nó sáng khắp mười phương. Mười phương chính là một mảy lông chính là mười phương, không hai, không khác. Ngài A Nan không biết rằng hết thảy những cái tướng huyễn hóa của tiền trần, ngay nơi chỗ sanh ra, tùy theo chỗ mà diệt tận. Hư huyễn bởi vì mê vọng nên nói nó là tướng, chứ thật tánh chúng là diệu giác minh thể. Bây giờ mình thấy cái cam, cái quýt, cái này, cái kia, mọi thứ sai biệt hết. Mình thấy nó là tướng, chứ thật tánh chúng là gì? Là cái diệu giác minh thể. Quyết chẳng biết rằng sanh diệt đến đi vốn là Như Lai tạng tánh thường trụ, màu sáng bất động, tròn khắp tánh diệu chân như. Trong cái tánh chân thường ấy mà tìm cầu cho ra cái tướng đến đi mê ngộ, sanh tử, rốt ráo là không chỗ được. Bởi vì chúng sanh từ vô thủy đến nay đeo đuổi theo hình, theo tướng, chạy theo niệm mà bị lưu chuyển, không từng khai ngộ bản tánh trong sạch, nhiễm màu vĩnh cửu, không theo cái thường còn ấy mà chạy tìm các thứ sanh diệt, bởi thế đời này sang đời khác cứ dơ trộn mà lưu chuyển, chỉ bỏ đi chuyện sanh diệt, giữ lấy cái tánh chân thường, thì cái ánh sáng thường trụ hiện ngay trước mắt. Mọi thứ căn trần tâm thức tức thì tiêu mất. Tướng vọng tưởng là trần, thức tình là cấu. Một khi hai thứ ấy một lúc xa lìa, thì con mắt pháp của ông ngay liền trong sáng. Thế thì sao không thành tri giác vô thượng? Bởi tất cả chúng ta từ vô thủy đến nay, mình đeo đuổi theo hình theo tiếng, bắt bóng đuổi hình. Cho nên mình theo cái niệm niệm đó mà mình lưu chuyển trong sanh tử, chưa từng khai ngộ cái bản tánh trong sạch nhiễm màu của mình vốn tự có, hàng hàng sáng soi, không sanh không diệt, vĩnh cửu như vậy. Mà mình lại không sống với cái thường còn, mà mình lại chạy theo tìm những thứ sanh diệt như vậy, Bởi thế mà đời này sang đời khác cứ dơ trộn mà vô minh như vậy mà nó lưu chuyển, nó trôi nổi, nó sanh tử, nó chìm đắm. Cho nên mới gọi là chìm ở trong vô minh. Mà Đức Phật nói vô minh nó tự tại như vua vậy, không ai chế ngự được. Kinh khiếp như vậy chứ. Vô minh nó tự tại như ông vua vậy, không ai chế ngự được. Nhưng nếu chúng ta chế ngự được vô minh thì chúng ta sẽ bỏ đi cái chuyện sanh diệt. Mình giữ lấy cái tâm chân thường của mình. Mình bỏ đi cái tánh phân biệt, giữ lấy cái tánh không phân biệt. Thì cái ánh sáng thường trụ nó ở ngay trước mắt mình. Nó chính là mình. Thì sáu căn của mình, sáu trần ở bên ngoài, cái tâm thức tức là cái thức tình phân biệt, tức thì nó tiêu mất, tức thì nó tiêu tan như mây như khói. Những cái thứ đó nó tiêu tan hết rồi thì chân tâm tròn sáng hiện bày ra rất là màu diệu.